Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 25. Chủ giảng: Đạo Pháp Sư Tịnh Không. Từ gia ngày 25 tháng 6 năm 2000, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 5, kinh văn hạng thứ 3. Long Phương nên biết, Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả khổ trong các đường ác. Pháp đó là gì? Là ngày đêm tưởng niệm, tư duy, quán sát thiện pháp, khiến các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, chẳng để mảy may bất tiện xen tạp. Như vậy sẽ có thể khiến cho các ác dứt hẳn, thiện pháp viên mãn. Đoạn khai thị này là trung tâm của bộ kinh này. Không chỉ là phần quan trọng nhất của bộ kinh này, mà cũng có thể nói đó là trung tâm mà Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai cũng không có gì khác. Đó gọi là Phật Phật Đạo Đồng. Do đây có thể biết tính quan trọng của đoạn kinh văn này. Chúng ta tu hành là tu gì vậy? Đoạn kinh văn này đã nói rất rõ ràng, sáng tỏ. Pháp môn chúng ta tu là tịnh độ. Tại sao chúng ta phải học kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo? Thậm chí còn có người hỏi, tại sao Ngài còn phải giảng kinh Hoa Nghiêm? Một số người sơ học không hiểu rõ đạo lý này. Học tịnh độ từ đâu vậy? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phu Nhân Vi Đề Hy gặp đại nạn, là biến cố gia đình, biến cố của quốc gia. Bà đau khổ không tiếc sống, tịnh cầu Thế Tôn chỉ giáo. Liệu có hoàn cảnh sống nào tốt hay không? Bà muốn cầu sanh về đó. Thế Tôn vô cùng từ bi, đem cõi nước của chư Phật mười phương biến hiện ra trước mặt bà, để tự bà nhìn thấy, tự bà lựa chọn. Bà đã chọn thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Bà chọn đúng rồi. Thế Tôn vô cùng tán thán đối với sự lựa chọn của bà. Bà muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bà như thế nào? Điều này chúng ta không thể không lưu ý. Trước khi Phật dạy bà phương pháp giảng sanh, Ngài dạy bà tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phục sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu tập thiện nghiệp. Điều thứ hai, tọa trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Phật lại nói với bà, ba điều này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Pháp môn mà ba đời chư Phật đã tu không như nhau. Ý này là nói, trong vô lượng vô biên pháp môn, thì đây là nền tảng. Vô lượng vô biên pháp môn chính là tu ba điều này. Ba điều này là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc mà mười phương ba đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh. Mà tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trên thực tế chính là hai câu phía trước. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng là hai câu này. Tu học Phật Pháp bắt đầu từ chỗ này và cũng viên mãn ngay chỗ này. Đây là căn bản. Những điều phía sau đều là phương tiện. Làm thế nào viên mãn hai câu này? Đó chính là chín câu phía sau. Từ câu từ tâm không giết trở về sau là phương tiện. Ở trong phương tiện, điều quan trọng nhất là từ tâm không giết, tu tập thiện nghiệp. Kinh Tập Thiện Nghiệp Đạo chính là giảng giải hai câu này. Bạn nói xem, chúng ta có cần học Kinh Tập Thiện Nghiệp Đạo hay không? Bạn không hiểu được Tập Thiện Nghiệp Đạo, thì hiếu thân tôn sư chỉ là hai câu khẩu hiệu rỗng không, không thể thực hiện. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, thực hiện ở từ tâm không giết, tu tập thiện nghiệp, thực hiện ở đây. Đây là chánh nhân tịnh nghiệp. Đặc biệt là muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là tịnh độ. Làm sao có thể vãng sanh tịnh độ? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, thì ngữ nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh, ba nghiệp đều thanh tịnh. Nếu như bạn tỉ mỉ đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu là nhắc nhở chúng ta cương lĩnh tu hành. Cũng là tịnh nghiệp tam phước. Vậy chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp. Ở trong khéo giữ khẩu nghiệp, điều quan trọng nhất là không nói lỗi người. Với điều Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói trong Đàn Kinh là hoàn toàn tương ưng. Đại sư Huệ Năng nói, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi thế gian, chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, hằng ngày nói thị phi, hằng ngày phê bình người khác, hằng ngày ý kiến rất nhiều, thì người này không phải người tu hành. Người này không phải là đệ tử Phật. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Phật dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp. Vậy chúng ta phải làm đến thuần thiện. Bắt đầu làm từ đâu? bắt đầu từ đoạn kinh văn ngày hôm nay. Kinh văn vừa mở đầu, Phật bảo Long Vương nên biết Long Vương Sa Kiệt La là người đương cơ của kinh này. Long Vương Sa Kiệt La là đại biểu cho chúng ta. Sa Kiệt La là tiếng Phạn, nghĩa là biển mặn. Nước biển có vị mặn. Biểu thị ý gì vậy? Biểu thị tâm của chúng ta không thanh tịnh. Nước biển là mặn, là khổ. Chúng ta biết được nước biển là do tất cả sông ngòi trên lục địa đều chảy về biển. Nước của mỗi dòng sông khác nhau là đại biểu cho nghiệp khác nhau của tất cả chúng sanh. Đều tập trung về biển lớn. Biển lớn này chính là đại biểu cho biển nghiệp. Mà trong Kinh Địa Tạng chúng ta thường hay đọc. Long là đại biểu cho ý gì vậy? Long là đại biểu cho biến hóa. Chúng ta từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung. Niệm niệm không dừng, thiên biến vạn hóa là biểu thị ý này. Trong Kinh Phật, điều khó hiểu nhất chính là biểu pháp của Kinh. Bạn hiểu được biểu pháp của Kinh, thì Kinh Phật không còn khó nữa. Bạn sẽ lý giải rất dễ dàng, mới thực sự biết ý nghĩa mà Phật thuyết pháp. Trong kệ Khai Kinh nói, nguyện hiệu nghĩa chân thật của Như Lai. Cho nên, đây là nói với chúng ta, đối với chúng sanh trong sáu cõi. Nên biết, Bồ Tát có một pháp. Bồ Tát có nghĩa gì vậy? Là người giác ngộ. Chúng sanh giác ngộ thì gọi là Bồ Tát. Đại sư Huyền Trang phiên dịch Bồ Tát thành giác hữu tình. Chúng ta là chúng sanh hữu tình. Hữu tình tức là nói phàm phu lục đạo. Chúng sanh hữu tình trong tập pháp giới. Chúng sanh hữu tình khi nào giác ngộ rồi thì người này được gọi là Bồ Tát. Cho nên ý nghĩa của Bồ Tát là chúng sanh hữu tình đã giác ngộ. Phàm phu thông thường chúng ta là chúng sanh hữu tình mê hoặc. Người này bắt đầu giác ngộ rồi. Thế nào gọi là giác ngộ? Muốn lìa khổ được vui thì người này giác ngộ. Người thế gian chúng ta có người nào không muốn lìa khổ được vui đâu. Người người đều muốn lìa khổ được vui, thế nhưng họ nghĩ sai rồi. Họ đem khổ cho là vui, đem vui cho là khổ. Họ bị điên đảo. Đây là ngu si, đây là mê hoặc. Người tế gian cho rằng danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần là vui. Họ không biết đây là nguồn gốc của khổ. Hoàn toàn không phải vui. Hưởng thụ những thứ này, kết quả là khổ báo ở ba đường ác. Trong kinh Phật thường hay dùng liếm mật trên lưỡi dao để làm thí dụ. Người này chưa giác ngộ. Người thật sự giác ngộ rồi thì nhất định đi theo Phật Bồ Tát. Người này đã giác ngộ. Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sống đời sống ra sao? Thứ nhất, buông xuống tự tư tự lợi. khởi tâm động niệm vì chúng sanh, vì xã hội, vì chánh pháp cửu trụ. Người này đã giác ngộ, đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Người này được gọi là Bồ Tát. Ở đây, Phật nói cho chúng ta biết, Bồ Tát có một biện pháp, có một phương pháp có thể đoạn dứt tất cả khổ trong các đường ác. Các đường ác không những là chỉ cho tam đồ lục đạo, mà bao gồm cả thập pháp giới trong đó. Cái khổ ở tam đồ trong kinh điển nói rất nhiều. Mặc dù quý vị đọc kinh không nhiều, tôi tin rằng mọi người đều đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện rồi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã nói không ít về nỗi khổ trong tam đồ. Chúng ta thường xuyên đọc, thường xuyên cảnh giác chính mình. Nếu chúng ta không thực sự làm nghiêm túc, nếu không cầu giác ngộ, thì những quả báo mà trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã nói, chúng ta tương lai nhất định phải thọ nhận. Chúng ta có sợ không? Chắc chắn là không thể tránh khỏi. Vì chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều không tương ưng với lời Phật dạy trong kinh. Nỗi khổ ở nhân gian, chúng ta hiện nay đã đích thân cảm nhận được. Trên trời tuy vui, nhưng có hoại khổ, có hành khổ. Tứ thánh pháp giới có cái khổ của không thể phá vô minh, chứng pháp thân. Thập pháp giới đều khổ. Bồ Tát có phương pháp gì có thể đoạn khổ nạn của thập pháp giới vậy? Chỉ cần có khổ thì chính là ác đạo. Chúng ta nói tứ thánh pháp giới vẫn là ác đạo. Tứ thánh pháp giới so với nhất chân pháp giới thì đó chính là ác đạo. So với lục đạo thì đó là đường thiện. Nhưng so với nhất chân pháp giới đó là đường ác. Bộ kinh này là kinh Đại Thừa, không phải kinh Tiểu Thừa. Pháp đó là gì vậy? Bồ Tát rốt cuộc dùng pháp gì vậy? Ở chỗ này, Phật chỉ ra cho chúng ta. Đó là ngày đêm tưởng niệm, tư duy, quán sát tiện pháp. Tiện pháp này là thông suốt đến tận phía trên. Chúng ta nếu không phiền, thì hãy đọc là ngày đêm tưởng niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Chúng ta đọc như vậy, mọi người sẽ hiểu dễ dàng hơn. Thiện pháp là gì vậy? Phần sau chỉ ra cho chúng ta thấy. Pháp ấy chính là tập thiện nghiệp đạo. Ở trang này, hàng thứ ba từ dưới lên xem từ hai chữ sau cùng, pháp ấy chính là tập thiện nghiệp đạo. Đây là nền tảng tu hành, căn bản tu hành của chúng ta. Ngay cả điều này cũng không có, thì không cần bàn đến niệm Phật. Khỏi phải bàn đến tu hành nữa. Ngày đêm là không gián đoạn. Ngày nay gọi là 24 giờ không gián đoạn. Thường niệm là trong tâm thực sự có. Đây là tâm tiện. Tư duy là ý niệm, khởi tâm động niệm là ý niệm thiện. Quán sát là hành vi. Lời nói, việc làm, thân, ngữ, ý không có bất tiện. Như vậy mới được. Trong tâm vẫn còn tự tư tự lợi. Đây là tâm bất tiện. Đây là bất tiện căn bản. Vì sao bạn lại tạo tội nghiệp? Vì sao bạn lại tạo 10 ác? Đều là vì tự tư tự lợi. Chỉ có mình, không có người khác. Cái sai này là sai lầm căn bản. Bồ Tát giác ngộ rồi, từ đây biết được phàm phu chúng ta mê. Mê chính là mỗi niệm đều tự tư tự lợi. Đây là mê. Trong Kinh Kim Cang, Phật đã nói mấy câu. Chúng ta có thể lấy đó để đối chiếu. Trong Kinh Kim Cang nói, nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì không phải Bồ Tát. Đó không phải là Bồ Tát. Nửa phần sau nói rất hay. Nếu Bồ Tát có thấy ta, thấy người, thấy chúng sanh, thấy thọ giả, thì không phải Bồ Tát. Thấy là gì vậy? Là khởi tâm, động niệm, kiến giải. Chúng ta ngày nay nói, bạn còn có cách nghĩ này. Cách nhìn này thì bạn không phải là Bồ Tát, là bạn mê. Bạn không ngộ rồi. Người thật sự giác ngộ thì vô ngã. Người này giác ngộ rồi. Vô ngã, tức là chúng ta ngày nay nói tương đối dễ hiểu là không có tự tư tự lợi. Người này giác ngộ. Còn có tự tư tự lợi thì người này mê hoặc, chưa có giác ngộ. Phàm phu có khi nghe kinh, nghe pháp, phát sinh một niệm sáng suốt, khoảnh khắc này là giác ngộ. Thế nhưng ý niệm thứ hai lại mê. Giác ngộ này không thể duy trì, không thể kéo dài. Chúng ta ở giảng đường nghe kinh dường như hiểu rõ rồi, sau khi bước ra ngoài thì liền mê hoặc, không ngăn nổi sự cám dỗ của danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy ở bên ngoài, lập tức liền thoái chuyển. Cho nên ngày đêm không được gián đoạn. Thì bạn mới là Bồ Tát. Thỉnh thoảng phóng quang giống như tia chớp vậy thì không khởi tác dụng. Nhưng cũng rất đáng quý. Vì sao vậy? Vì từ vô tỷ kiếp đến nay chưa từng phóng quang. Tuy phóng quang rất ngắn ngủi, Nhưng Bồ Tát Đa cũng rất đáng quý. Cho nên, chúng ta nhất định phải học tâm thiện, phải học ý niệm thiện, phải học hành vi thiện. Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ thập thiện nghiệp đạo. Bạn nhất định không được có ý niệm tổn hại chúng sanh. Đây là sát sanh. Không những không được sát sanh, mà khiến chúng sanh sinh phiền não, thì cũng ngang bằng với sát sanh. Mạng sống của con người có thân thể vật chất, có pháp thân huệ mạng tinh thần. Cho nên, trong kinh tượng nói, chư Phật Bồ Tát đều khiến tất cả chúng sanh thường sanh tâm hoan hỷ. Đó là chư Phật Bồ Tát. Các ngài tuyệt đối sẽ không khiến tất cả chúng sanh sinh phiền não. Người chúng sanh sinh phiền não, người ma không phải Phật. Phật sẽ không. Cũng có thể là Phật Bồ Tát đến thử thách bạn, đến dày dò bạn, đến thử thách bạn. Có chuyện này không? Có. Ma cũng học theo cách làm này, nhưng ma là dày dò bạn thật sự, chứ không phải thử thách bạn. Phật Bồ Tát thử thách bạn. Nếu bạn vượt qua thử thách này thì bạn chắc chắn thành tựu. Giống như đánh hét ở trong tông môn Thiền Tông. Đây là phương pháp dạy học của Thiền Tông. Các ngài thật sự có năng lực, thật sự có trí tuệ. Một gậy đánh xuống thì người này khai ngộ ngay. Đó thật sự là phương tiện. Nếu đánh chết cũng không khai ngộ thì đó là ma. Đó chắc chắn không phải Phật. Phật biết một thiện bạn đánh xuống thì họ liền khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Khi hét lên một tiếng thì họ liền khai ngộ, họ hiểu rõ rồi. Nếu đánh họ cũng không khai ngộ, hét mắng cũng không khai ngộ thì tuyệt đối không dùng phương pháp này. Ma học cách thức này của Bồ Tát hại tất cả chúng sanh, còn lấy danh nghĩa tốt là tôi thành tựu cho anh. Cho nên, chúng ta phải có năng lực phân biệt giữa Phật và ma, không được bị lừa. Ở đây đưa ra cương lĩnh. Ngày đêm đều phải tư duy thiện pháp. Phải tâm thiện, hạnh thiện. Tốt rồi, hôm nay tự giảng đã hết, chúng tôi giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.